Mộc Lan đọc dòng sổ về Tám Lọ và kể người giao không mặc áo khu pha chế. Khi được hỏi liệu cô có thấy Lương Minh Khải ở khu giao nhận hay không, chị nói chị thấy ông đi qua trước lúc nhận hộp hoàn trả, nhưng không biết ông có chạm vào hộp hay không. Phía nhà thuốc hỏi chị có chắc không, vì trí nhớ sau sự cố có thể lẫn. Mộc Lan đáp chị không chắc ông chạm vào hộp, chị chỉ chắc ông đã đứng ở đó. Câu trả lời thận trọng làm giảm cơ hội công kích chị, bởi chị không thêm điều mình chưa thấy. Hội đồng gọi người quản trị hệ thống, ông này xác nhận Lương Minh Khải có quyền tạo tệp danh sách, thay mặt người dùng trong trường hợp khẩn cấp và chỉnh mẫu quy trình. Tuy nhiên, quyền ấy không cho phép dùng mã nhân viên của người khác mà không ghi nhận người thao tác. Nhật ký cho thấy phiếu lĩnh được tạo từ một thiết bị lạ bằng quyền quản lý, sau đó gắn mã của Thanh Nghi. Khi bị hỏi ai yêu cầu việc đó, ông nói lệnh được gửi qua tài khoản quản lý, không thể phân biệt người trực tiếp ngồi trước máy. Thanh Nghi được mời phát biểu, cô không nói Lương Minh Khải tự tay dán nhãn, cô nói chuỗi tài liệu chứng minh ông có quyền và động cơ để sửa hồ sơ, còn trách nhiệm vật lý ở khu giao nhận vẫn cần xác định. Cô trình bày email trong đó, ông Minh Khải đề nghị cô giao bản đầy đủ của quy trình để đổi lấy việc điều chỉnh cách phân loại trách nhiệm. Cô đặt cạnh đó bản quy trình đã bị đổi tên và tệp danh sách Tám Lọ tạo trước phiếu lĩnh. Hai câu trả lời đặt cạnh nhau không còn khớp. Một mặt, ông Minh Khải nói chưa muốn kết luận. Mặt khác, ông đã dùng tên Thanh Nghi trên thông cáo, đổi lịch trực, tạo tệp danh sách bằng quyền quản lý và đề nghị nhận quy trình để điều chỉnh hồ sơ. Hội đồng không cần Thanh Nghi gọi ông là chủ mưu. Các tài liệu bắt đầu nói thay bằng sự liên tiếp của chúng.